Kết luận. Cách đây 40 năm, khi nói về những chiến thắng oanh liệt của dân tộc ta thời Trần, Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận: đời Trần văn giỏi võ nhiều, ngoài dân thịnh vượng, trong triều hiền minh. Ghi chú: Hồ Chí Minh, Lịch sử nước ta, diễn ca viết năm 1942. Hết ghi chú. Đó là thực tế của lịch sử. Con người quyết định vận mệnh của tổ quốc. Nhân dân thời Trần thịnh vượng, hùng cường, những người lãnh đạo thời Trần tài giỏi, sáng suốt, hết lòng vì nước, chính là những bảo đảm vững chắc cho thắng lợi của chiến tranh giữ nước. Trong 30 năm liền, giặc Nguyên ngoan cố xâm lược nước ta, hết đánh bằng quân sự lại uy hiếp ngoại giao, uy hiếp ngoại giao không được lại đánh bằng quân sự, không lúc nào ngừng. Nhưng tổ tiên chúng ta thời Trần có đủ tiềm lực kinh tế và quốc phòng, đủ nhân lực, vật lực, tài lực, đủ khả năng tinh thần và vật chất để theo đuổi chiến tranh 30 năm với giặc và đã đánh thắng giặc thật oanh liệt. Có được những thắng lợi huy hoàng đó, chính vì dân tộc Việt Nam anh hùng thời Trần biết tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc, biết tạo nên những nhân tố quyết định thắng lợi của chiến tranh, biết đánh giặc và đánh giỏi. Chiến tranh bảo vệ tổ quốc có những yêu cầu không hoàn toàn giống với chiến tranh giải phóng dân tộc. Có những việc mà chiến tranh giải phóng chưa thể làm ngay được từ đầu, nhưng chiến tranh bảo vệ tổ quốc đòi hỏi phải làm được ngay khi chiến tranh bắt đầu, và có những việc phải làm từ trước khi có chiến tranh. Một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của chiến tranh bảo vệ tổ quốc mà những người lãnh đạo thời Trần quan tâm trước tiên và trên hết là mở rộng sức dân, khoan dân lực. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ quyển 6 tập 9B. Hết ghi chú. Như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã nói, và ông coi mở rộng sức dân là kế sâu gốc bền rễ, thâm căn cố đế chi kế, tức là kế sách căn bản nhất trong những kế sách hay để giữ nước, thủ quốc chi thượng sách. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ quyển 6 tập 9B. Hết ghi chú. Mở rộng sức dân là làm tăng thêm sức mạnh của dân trên tất cả mọi mặt kinh tế và quốc phòng, chính trị và văn hóa, làm cho dân hùng cường, có đầy đủ sức mạnh tinh thần và vật chất để dựng nước và giữ nước, tạo nên thế nước cường thịnh, làm chỗ dựa vững chắc cho chiến tranh bảo vệ tổ quốc khi có giặc ngoài xâm lược. Do đấy, người thời Trần coi việc dựng nước gắn liền dựng nước với giữ nước, lấy dựng nước để giữ nước, và từ đường lối ấy, các nhà lãnh đạo thời Trần hết sức đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường quốc phòng, nâng cao trình độ kiến thức và tinh thần thượng võ của nhân dân, có đời sống no đủ, có sức khỏe, có văn hóa, có tiềm lực kinh tế và quốc phòng. Dân tộc Việt Nam thời Trần là một dân tộc mạnh, người nào cũng có thể góp phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng đất nước, người nào cũng có thể cầm vũ khí ra trận, đánh giặc giữ nước. Đường lối mở rộng sức dân đã thúc đẩy sự phát triển của dân tộc ta thời Trần thành một dân tộc hùng cường, không lùi bước trước bất cứ kẻ thù xâm lược nào. Đường lối mở rộng sức dân cũng tạo ra cho dân tộc ta thời Trần những khả năng to lớn về đề phòng và chuẩn bị chiến tranh chống xâm lược, xây dựng được những vùng hậu phương vững chắc như vùng Hải Đông, vùng Hoang Ái, có thể cung cấp đầy đủ sức người, sức của cho tiền tuyến để chiến đấu lâu dài với giặc. Chính vì thế mà trong cuộc chiến tranh lớn thứ hai với giặc, giữa khi chiến sự đương diễn ra rất ác liệt trên đất nước ta, vua Trần Nhân Tông vẫn bình tĩnh, thanh thản nói với mọi người: Hoang Ái đương còn chục vạn quân, tức là ta vẫn còn một lực lượng quan trọng hơn 10 vạn quân còn để ở vùng Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh chưa đưa ra trận. Không có đường lối mở rộng sức dân thì không thể có một tiềm lực quốc phòng như thế được. Một nhân tố quan trọng thứ hai quyết định thắng lợi của chiến tranh mà người thời Trần rất quan tâm, như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã nói, là cả nước chung sức, quốc gia tinh lực. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 6 tập 9A. Hết ghi chú. Tức cả nước đoàn kết thành một khối cùng chung sức đánh giặc, thì kẻ thù bành trướng xâm lược, dù đông quân, ham đánh đến đâu, cũng không khuất phục nổi. Dân tộc ta đã có truyền thống đoàn kết chiến đấu, cả nước chung sức từ rất lâu đời, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết quân dân, đoàn kết lãnh đạo, cả nước thành một khối khi có ngoại xâm. Với truyền thống cả nước chung sức đó, Hai Bà Trưng đã đánh thắng quân Đông Hán, Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán, và Lý Thường Kiệt đã đánh cho quân Tống xâm lược đại bại cả trên đất Trung Quốc và trên đất nước ta. Đến thời Trần, truyền thống cả nước chung sức càng được nâng cao và là chỗ dựa cho nhà Trần thực hiện tốt chế độ toàn dân làm quân, bách tính giai vi binh. Và để thi hành chế độ toàn dân làm quân, nhà Trần đã có cả một hệ thống tổ chức quân sự rất độc đáo, từ làng xã lên đến triều đình trung ương. Trong thời Trần, ngoài quân chủ lực của triều đình, tất cả các địa phương đều có quân địa phương, có hương binh, dân binh, thổ binh và đồng bào thiểu số ở các địa phương miền núi đã tham gia chiến đấu rất nhiệt tình và quyết liệt trong cả ba lần chiến tranh với giặc Nguyên. Tới cuộc chiến tranh thứ hai, thứ ba, giặc đông quân gấp 10 lần cuộc chiến tranh thứ nhất. Chiến tranh nhất định diễn ra ác liệt bội phần hơn trước. Trước tình hình đó, để động viên cả nước chung sức mạnh hơn nữa, kiên quyết đánh bại giặc, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và các nhà lãnh đạo thời Trần rất quan tâm đến việc làm cho cả nước cùng một lòng, cùng một ý chí đánh giặc. Có đồng tâm mới hiệp lực, có chung lòng mới chung sức chặt chẽ. Các nhà lãnh đạo thời Trần chủ trương cả nước phải trên dưới cùng muốn, vua tôi cùng lòng, dân chúng cùng ý chí, và coi đồng dục, đồng tâm, chúng chí là những biện pháp cần thiết để thắt chặt khối đoàn kết chiến đấu của toàn dân. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 6, Tập 9A, viết: Thượng hạ đồng dục, quân thần đồng tâm. Long Thành Giật Sự, hết ghi chú. Anh hùng Trần Quốc Tuấn biết dựa vào sức mạnh của dân chúng, lấy ý chí của dân chúng làm trọng, và ông nhấn mạnh: Chúng chí thành thành, tức ý chí của dân chúng là một bức thành kiên cố. Ghi chú: Long Thành Giật Sự, hết ghi chú. Để có được sự chung lòng, chung sức như thế thì phải dân chủ bàn bạc việc nước với toàn dân. Chính vì vậy mà nhà Trần đã đem việc giặc ngoài mưu đồ xâm lược nước ta ra bàn bạc rộng rãi với các tầng lớp nhân dân. Và trong các thời đại trước, chưa bao giờ ý thức dân chủ được nâng cao như ở thời Trần. Tại Hội nghị Bình Thang, Hội nghị Diên Hồng và tại cuộc đại duyệt binh sĩ ở Đông Bộ Đầu, toàn thể vua quan, tướng lĩnh, binh sĩ và đại biểu dân chúng đều tỏ rõ ý chí một lòng đánh giặc. Ý chí đó của toàn dân thời Trần quả là một bức thành kiên cố để giữ nước. Nó tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn để đánh thắng giặc. Một nhân tố nữa quyết định thắng lợi của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là tinh thần xả thân vì nước của toàn dân. Khi mà nhân dân cả nước đều một lòng xả thân vì nước, dĩ thân tuần quốc. Ghi chú: Lời Trần Quốc Tuấn trong Hịch Tướng Sĩ, hết ghi chú. Sẵn sàng hy sinh thân thể mình để bảo vệ Tổ quốc thì quyết tâm chiến đấu rất cao, khí thế chiến đấu rất mạnh, không giặc nào khuất phục nổi. Hai chữ sát thác mà binh sĩ thời Trần tự thích vào cánh tay, những chữ vì nghĩa quên thân, vì nghĩa quyên khu mà nhân dân thời Trần tự thích vào người, đã là những biểu hiện không thể phai mờ của quyết tâm sắt đá đó. Khí phách anh hùng và ý chí kiên cường chống giặc của những người lãnh đạo thời Trần như các vua Trần Thái Tôn, Trần Thánh Tôn, Trần Nhân Tôn, các vương hầu đầu triều Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải và một đội ngũ đông đảo các tướng lĩnh tài giỏi, tông thinh văn võ như Lê Phụ Trần, Phạm Ngũ Lão, Trần Nhật Duật, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản, Nguyễn Khoái, càng nâng cao sĩ khí và quyết tâm chiến đấu của toàn dân, phát huy được sức mạnh kỳ diệu của dân tộc để đánh thắng giặc. Với quyết tâm và sức mạnh chiến đấu của cả nước, với truyền thống anh hùng của dân tộc, với kinh nghiệm đánh thắng giặc ngoại xâm từ nhiều đời để lại, với tài thao lược của bản thân mình, tổ tiên ta thời Trần đã làm chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc vô cùng tài giỏi, biết tạo nên những nhân tố quyết định thắng lợi của chiến tranh từ trước khi có chiến tranh và duy trì những nhân tố đó trong suốt quá trình chiến đấu với giặc và cả trong thời kỳ sau chiến tranh. Lúc nào cũng lấy dựng nước giàu mạnh, cả nước chung sức, toàn dân xả thân vì nước để đánh giặc giữ nước, bảo đảm hòa bình an ninh lâu dài cho dân tộc. Để tiến hành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thắng lợi, không chỉ chăm lo sức đánh của mình mà còn cần biết rõ sức đánh của giặc, biết những thuận lợi, khó khăn, những sở trường, sở đoản, những cái yếu, cái mạnh của giặc, để định trước kế sách, phương lược đánh giặc, bài binh bố trận, chuẩn bị chiến trường đánh giặc trước khi giặc tới xâm lược. Tổ tiên ta thời Trần biết rõ quân Nguyên xâm lược là giặc mạnh, nhưng không sợ cái mạnh của chúng và kiên quyết đánh. Cái mạnh của giặc Nguyên là quân đông, kỵ binh giỏi, có súng lớn phá thành và có nhiều kinh nghiệm đánh cướp nước người bằng đủ mọi thủ đoạn quân sự, chính trị và ngoại giao. Thuận lợi khách quan của giặc là chúng ở liền sát nước ta, chung biên giới với ta, lúc nào chúng cũng có thể quấy phá vùng biên giới và đem quân vượt biên tiến vào nội địa nước ta. Nhưng giặc cũng có những cái yếu mà chúng không khắc phục được. Một là giặc tuy đông nhưng sức chiến đấu và tinh thần chiến đấu không đồng đều. Hai là giặc phải đem lương ăn từ Trung Quốc sang, vận chuyển khó khăn, không được bao nhiêu, ăn không được mấy ngày. Nếu không đánh nhanh, thắng nhanh giữa chiến trường mà hết lương ăn thì nguy lớn cho giặc. Ba là thủy quân của giặc gần như không có, nếu tổ chức được thì cũng không mạnh. Về phía ta, ta có những cái mạnh mà địch không đối phó nổi. Một là lực lượng vũ trang ta cũng đông, tuy quân thường trực đưa ra chiến trường đánh giặc ít hơn so với quân giặc, nhưng ta có toàn dân vũ trang, chỗ nào cũng có quân và dân cùng đánh giặc. Cái mạnh cơ bản của ta là ở chỗ đó. Hai là ta có bộ binh, kỵ binh, thủy binh đều giỏi, đều tinh luyện, lại có tượng binh mà giặc không có. Thủy binh của ta mạnh hơn hẳn thủy binh của giặc. Quân ta bắn cung, nỏ đều giỏi và có tên tẩm thuốc độc rất lợi hại. Ba là điều kiện thiên nhiên và địa hình địa vật, nhiều sông ngòi, vùng đồng bằng và trung du nước ta rất thuận lợi để đánh tan đại quân của giặc, nhất là đánh thủy binh và kỵ binh của chúng. Trên cơ sở những hiểu biết chính xác về ta và địch như thế, các nhà lãnh đạo thời Trần đã đề ra những kế sách, phương lược và nhiều cách đánh tài giỏi để khoét sâu cái yếu, khắc phục cái mạnh và hạn chế tới mức thấp nhất những thuận lợi khách quan lúc ban đầu của giặc khi chúng tiến công xâm lược. Thuận lợi ban đầu này là thuận lợi về tiến công quân sự của một nước láng giềng này sang một nước láng giềng khác ở liền cạnh nhau. Nước ta và Trung Quốc có chung một biên giới chạy dài từ Vân Nam tới bờ biển Đông. Trên dọc biên giới có nhiều đường qua lại giữa hai nước và nhiều sông ngòi chảy ngang qua biên giới từ nước này sang nước kia. Tại những nơi sung yếu trên biên giới, nước nào cũng đặt đồn biên phòng để canh giữ, nhưng quân số không có là bao, chỉ vài 300 hoặc nhiều lắm là một vài nghìn người. Tại các địa phương vùng biên giới đều có quân địa phương để giúp vào việc phòng thủ biên giới, nhưng số quân mỗi địa phương nhiều lắm cũng chỉ bằng số quân của triều đình ở các đồn biên phòng. Những lực lượng quân sự như thế chỉ đủ sức dập tắt những vụ lấn chiếm nhỏ ở biên giới, không thể đối phó nổi những cuộc tiến công lớn từ bên ngoài. Trong các thời trước, không quân đội chủ lực nào có thể đóng rải suốt dọc biên giới, chỗ nào cũng có hàng vạn quân để ngăn chặn những cuộc tiến công lớn của đối phương khi có chiến tranh. Địa thế miền biên giới rừng núi chập trùng, giao thông thời xưa còn nhiều hạn chế nên không thuận lợi cho việc tổ chức những trận đánh lớn để tiêu diệt giặc ngay tại biên giới hoặc đánh bật chúng ra khỏi biên giới. Tình hình đường xá, điều kiện thông tin liên lạc và phương tiện chuyển quân, vận lương của thời xưa không cho phép đưa đại quân nhanh chóng từ đồng bằng lên biên giới hoặc từ vùng này sang vùng khác trên biên giới để kịp thời đối phó với giặc. Do đấy, trong các thời đại trước, việc chặn phá những cuộc tiến công của bên ngoài ngay từ biên giới là rất khó, ít khi làm được. Không phải chỉ ta mới có những khó khăn ấy, mà Trung Quốc cũng thế. Ta chỉ đưa một đạo quân nhỏ đánh sang là Trung Quốc không thể chống đỡ được ngay từ đầu, đành chịu để ta tiến quân sâu vào nội địa. Tổ tiên ta ở các thời trước không chủ trương xâm lược Trung Quốc, nên tình hình đó không diễn ra. Nhưng đến thời Lý, trong thế kỷ 11, để trừng trị Trung Quốc lấn chiếm biên giới hoặc mưu đồ xâm lược nước ta, quân ta đã mấy lần đánh sang Trung Quốc. Tuy quân ít nhưng thế như trẻ tre, đánh đâu được đấy, làm náo động cả miền Nam Trung Quốc. Năm 1052, một thủ lĩnh thiểu số của ta ở Quảng Nguyên, Cao Bằng, là Nông Trí Cao, đem 5.000 quân đánh sang Trung Quốc, mà quân Trung Quốc không sao chống đỡ nổi. Trong 6 tháng liền, Nông Trí Cao đánh như vũ bão suốt dọc tỉnh Quảng Tây, lên tới Quảng Châu, hạ liên tiếp 12 châu quận ở Quảng Tây, giết hơn 3.000 tướng Tống, bắt sống hàng vạn quân Tống. Năm 1060, một tướng thiểu số khác là Thân Thiệu Thái, ở Châu Lạng lại đem quân địa phương sang đánh Trung Quốc, tiến lên Ung Châu, Nam Ninh, cách biên giới hơn 200 km, giết nhiều tướng Tống, bắt sống nhiều quân Tống. Triều đình Tống mấy lần cho quân xuống tăng viện cho Quảng Tây nhưng vẫn bất lực, không chống đỡ nổi. Quảng Tây náo động, triều đình Tống hoảng sợ, phải xin thương lượng cầu hòa. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn theo đuổi giả tâm xâm lược nước ta. Vì thế cuối năm 1075, danh tướng của ta là Lý Thường Kiệt đưa quân sang triệt phá tất cả các căn cứ chuẩn bị chiến tranh xâm lược của Tống ở Quảng Tây. Trong hơn 2 tháng hành quân trên đất Trung Quốc, quân ta hoàn toàn làm chủ chiến trường, triệt hạ hơn 10 thành trại Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu, phá tan tất cả các căn cứ chuẩn bị chiến tranh của Tống ở Quảng Tây, tiêu diệt hơn 10 vạn quân Tống, bắt sống hàng vạn tù binh, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Hoàn thành nhiệm vụ, quân ta lên đường về nước, mà triều đình Tống vẫn lúng túng, không sao ra quân đánh lại được ngay. Căn cứ vào so sánh lực lượng ta và địch, căn cứ vào thực tế chiến trường ở vùng biên giới và kinh nghiệm đánh giặc của các thời trước, để đối phó với những cuộc tiến công xâm lược của giặc Nguyên, anh hùng Trần Quốc Tuấn, các vua Trần và các tướng lĩnh thời Trần đã dùng kế sách lấy nhàn chờ nhọc, đoạt nhuệ khí giặc trước, phá giặc tất được, để đối phó với giặc. Với kế sách đó, ta đã chủ động không cho đại quân ta nghênh chiến ngay tại biên giới, không lấy cứng chọi cứng, tránh mũi nhọn và nhuệ khí ban đầu của giặc, làm cho chúng mất đà. Ta bố trí thế trận cho giặc vào nội địa, thậm chí cho chúng vào cả quốc đô Thăng Long. Thế nhưng, ta vẫn không để cho giặc tự do thực hiện ý định của chúng, muốn đi đâu cũng được. Thực hiện phương lược, dĩ đoạn chế trường, lấy đoạn binh đánh trường trận, lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ đánh lớn. Ta đã kết hợp chiến tranh nhân dân ở các làng xã với chiến tranh bằng các lực lượng cơ động tập trung, chủ động phân tán quân giặc và đưa chúng vào thế yếu, khiến chúng mất mũi nhọn và nhuệ khí. Các lực lượng địa phương ra sức đánh nhỏ ở phía trước, sau lưng và cạnh sườn giặc, làm cho chúng bị xa lầy trong thế trận chiến tranh nhân dân rộng rãi. Các lực lượng chủ lực tập trung thì cơ động linh hoạt, làm cho đại quân của giặc chạy như đèn cù, lúc nào cũng lật đật trên đường, không phát huy được sức mạnh sở trường. Đến khi giặc cạn lương, mệt mỏi, tiêu hao và rải quân ra khắp chỗ, ta mới nhằm đúng những điểm yếu của giặc để đánh những đòn lớn quyết định. Trong cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ nhất, quân giặc Ngột Lương Hợp Thai từ phía Vân Nam tiến xuống. Quân giặc không đông lắm, nhưng quân ta cũng vừa đánh vừa cơ động, cho giặc xuống khỏi vùng núi rừng Tây Bắc. Giặc tiến xuống Thăng Long và bị giam chân tại Đông Bộ Đầu để chờ ngày thua tan hoàn toàn. Trong cuộc xâm lược lần thứ hai, giặc đưa 50 vạn quân ồ ạt tiến sang, cậy quân đông, muốn đánh lớn để thắng nhanh, nhưng không sao đánh lớn được. Ta chỉ dùng quân ít đánh với giặc, vừa đánh vừa lui, lui phía trước, đánh phía sau và cạnh sườn giặc. 50 vạn quân giặc vào nước ta mà không đứng yên được ở một nơi nào, không chiếm được đất, không giành được dân, không lập được ngụy quân, ngụy quyền, không thực hiện được ý định lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, phải hành quân liên tục. Đất đai sau lưng giặc vẫn do ta kiểm soát, đường thông tin liên lạc, đường tiến quân, đường tiếp lương từ bên nước chúng sang, không sao có được. 50 vạn quân giặc vào Việt Nam mới khoảng 2 tháng, đã lúng túng vô hạn, phải cho người về nước xin viện binh. Vì bấy giờ hai sứ Thiên Trường, Trường Yên, Trần Nhật Huyên chạy đến, binh lực lại tập hợp được. Hưng Đạo Vương tụ hơn 1.000 thuyền ở Vạn Kiếp, Nguyễn Lộc ở Vĩnh Bình. Quan quân thì đi xa, đánh lâu, bỏ lửng quãng giữa. Toa đô Đường Ngột Đãi thì đến không đúng kỳ hạn, cho nên xin thêm quân. Kế sách và phương lược đánh giặc của ta, dĩ giật đãi lao, dĩ đoạn chế trường, thật là kỳ diệu. Tới cuộc chiến tranh lần thứ ba, giặc cũng đem nửa triệu quân ồ ạt tiến vào Việt Nam, nhưng cũng như lần trước, quân giặc hoàn toàn mất hiệu lực chiến đấu trước kế sách phương lược chiến đấu của ta. Giặc đi đâu cũng gặp quân ta, đồn trại nào cũng có quân ta đóng giữ. Giặc tới thì ta nghênh chiến rồi lại rút đi, nhưng đại quân của ta ở đâu thì giặc không gặp. Từ khi vào Việt Nam, giặc hành quân liên tục hơn một tháng, không một ngày nghỉ ngơi, lúc nào cũng ngược xuôi hối hả, mà không sao thấy được đại quân của ta. Không biết bộ chỉ huy tối cao của quân ta ở chỗ nào. Cả những danh tướng lừng lẫy trong cuộc chiến tranh lần trước như Phạm Ngũ Lão, Trần Quang Khải, Trần Nhật Dực, Nguyễn Khoái, lần này cũng chưa thấy xuất trận. Như vậy thì đánh vào đâu, đánh như thế nào để có thể đánh lớn, thắng nhanh? Nửa triệu quân giặc tiến vào chiến trường Việt Nam mà chỉ mới hơn một tháng đã mất phương hướng chiến lược, hoang mang, lúng túng. Thế thua của giặc trong cuộc chiến tranh lần thứ ba xuất hiện sớm, đúng như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã nói trước, năm nay giặc dễ đánh. Ngoài những kế sách, phương lược lớn, quân ta thời Trần còn có nhiều cách đánh rất thông minh, hạn chế những cái mạnh, quét sâu những cái yếu của giặc. Quân Nguyên có súng lớn phá thành và có kinh nghiệm đánh thành. Nhiều dân tộc ở châu Á, châu Âu bị mất nước, quân tan với chúng. chỉ vì cố thủ các thành trì. Nhưng khi giặc tiến sang Việt Nam thì chúng hoàn toàn bất ngờ. Quân ta không cố thủ một thành lũy nào. Cho tới quốc đô Thăng Long, ta cũng bỏ trống, không giữ. Trong cuộc xâm lược, lần thứ nhất, giặc Ngột Lương Hợp Thai hăm hở tiến quân tới Thăng Long. Nhưng khi tới nơi, giặc không ngờ Thăng Long là kinh thành mà lại bỏ ngỏ, không có một sức kháng cự và không một bóng người. Kinh thành Thăng Long hoàn toàn trống rỗng. Giặc hoang mang, vào Thăng Long mà không dám ở, phải rút quân ra đóng ở Đông Bộ Đầu, bên ngoài thành Thăng Long. Trong cuộc chiến tranh lần thứ hai, 50 vạn quân giặc ồ ạt tiến tới Thăng Long. Giặc vào thành nhưng hoảng sợ vì Thăng Long hoàn toàn trống rỗng, cung thất tận không, không một bóng người, không một đấu lương. Chủ tướng giặc thoát hoang phải lập tức rút toàn quân ra khỏi Thăng Long, không phải để đóng ở bên ngoài thành như Ngột Lương Hợp Thai khi trước, mà phải vượt sông Hồng sang hẳn bờ bên kia đóng quân. Trong cuộc xâm lược lần thứ ba cũng vẫn chủ tướng giặc thoát hoang đem 50 vạn quân tiến vào Việt Nam. Khi tới Thăng Long, thành Thăng Long cũng bỏ trống, người không, thóc gạo đều không. Giặc hoảng sợ, vào thành hôm trước, ngày hôm sau mặc dầu là Tết Nguyên Đán, giặc cũng vội rút ngay ra khỏi Thăng Long. Như vậy là cả ba lần sang xâm lược, giặc tới kinh thành Thăng Long bỏ trống mà không dám ở lâu và cũng không dám triệt phá. Đối với những thành khác như Vạn Kiếp, Thiên Trường, Trường Yên, giặc tới rồi giặc đi cũng không triệt phá. Giặc cậy có kỵ binh mạnh, nhưng thủy binh lại yếu. Trong cả ba cuộc chiến tranh, ta buộc giặc phải giao chiến với ta hầu hết ở trên sông, ở các bến bãi ven sông, ở cửa biển. Thủy binh giặc không đối phó nổi với quân ta, mà kỵ binh giặc dù thiện chiến đến đâu cũng không thể triển khai đội hình chiến đấu và thi thố kỹ năng được. Hầu hết các trận đánh thắng lớn của ta ở cả ba cuộc chiến tranh đều diễn ra tại những địa điểm như vậy, không xung yếu nhưng rất bất lợi cho giặc, như trận Đông Bộ Đầu trong cuộc chiến tranh lần thứ nhất, các trận Hàm Tử, Chương Dương, Thăng Long, Tây Kết, Vạn Kiếp trong chiến tranh lần thứ hai, Vân Đồn, Bạch Đằng trong chiến tranh lần thứ ba. Đánh kỵ binh giặc tại các cửa sông, các bãi ven sông là một cách đánh thông minh, sáng tạo vô cùng. Người ngựa của giặc dù thiện chiến cũng đành bỏ chân, bỏ tay, chịu chết. Bên cạnh cái mạnh cơ bản đó bị ta hạn chế và đánh gục, giặc còn có một khó khăn rất lớn là vấn đề lương thực. Đó là cái khó khăn chung của tất cả các đội quân đi xâm lược nước ngoài ở các thời đại trước, và cũng là mặt yếu nghiêm trọng của giặc Nguyên. Quân giặc càng đông thì mặt yếu đó bộc lộ càng lớn. Trong điều kiện vận chuyển của thời xưa, giặc đem theo lương thực sang nước ngoài bằng cách nào cũng chỉ đủ ăn trong một vài tháng. Nếu không có tiếp tế từ bên nước sang, không cướp được lương thực tại chỗ mà không đánh nhanh, thắng nhanh thì thất bại là không thể tránh khỏi. Các nhà lãnh đạo thời Trần nắm rất vững cái yếu đó của giặc, nên ngay từ đầu đã chủ trương làm thanh giả vườn không nhà trống, không để một chút lương ăn nào lọt vào tay giặc, chú trọng triệt phá quân lương của giặc đem theo và chặn bít mọi đường tiếp tế của giặc. Trong cuộc chiến tranh lần thứ nhất, giặc Nguyên vào thành Thăng Long được mấy ngày đã nguy khốn vì lương ăn. Trong cuộc chiến tranh lần thứ hai, giặc Nguyên tiến vào Việt Nam chưa được 2 tháng, lương ăn bắt đầu cạn, phải đi cướp lương, nhưng cướp không được. Trong cuộc chiến tranh lần thứ ba, để yên tâm chiến đấu, giặc cố đem một khối lượng lương thực khá lớn vận chuyển theo đường biển, nhưng đại bộ phận quân giặc đi đường bộ chưa tới Vạn Kiếp. Hành quân trên đất nước ta mới được nửa tháng đã phải đi cướp lương ăn vì thuyền lương của giặc chưa tới kịp. Khi đến Thăng Long, giặc phải cho nhiều cánh quân đi cướp lương vì thuyền lương vẫn chưa thấy, nhưng lùng sục vô hiệu, chúng đi đâu cũng thấy người giao đều giấu thóc gạo trốn đi, như Nguyên Sử đã ghi chép. Nguy cơ thiếu ăn ngày càng nghiêm trọng. Đến khi được tin toàn bộ thuyền lương của giặc đều bị quân ta phá hủy, thì giặc khiếp vía rụng rời, mất tinh thần chiến đấu và cũng không còn sức chiến đấu nữa. Chủ trương và cách đánh của ta triệt phá quân lương của giặc thật là hay. Tất cả những cách đánh của ta, từ những kế sách phương lược lấy nhàn chờ nhọc, lấy đoạn binh phá trường trận, cho tới những cách đánh phá thủy binh, kỵ binh, bộ binh và quân lương của giặc, đã nhanh chóng đẩy giặc tới ngõ cụt của chiến tranh, không sao có lối thoát. Trong cuộc chiến tranh lần thứ nhất, giặc Nguyên vào Thăng Long được 9 ngày, phải cho sứ sang doanh trại quân ta cầu hòa để được đem quân trở về Đại Lý, Vân Nam. Trong cuộc chiến tranh lần thứ hai, sau 3 tháng hành quân, giặc Nguyên ở vào cái thế người giao chỉ chống đánh quan quân, tuy mấy lần thua tan nhưng quân tăng càng đông, quan quân mỏi mệt, tử thương nhiều, quân mã Mông Cổ không thể thi thố được kỹ năng. tức là ở cái thế không thể đánh được nữa. Trong cuộc chiến tranh lần thứ ba, giặc mới hành quân được 2 tháng đã lâm vào tình trạng chư tướng bị khốn đều nói giao chỉ không có thành trì nào có thể giữ được, không có kho đụng gì có thể ăn được, thuyền lương của Trương Văn Hổ lại không đến, vả khí trời đã nóng, sợ lương hết quân mệt không lấy gì chống giữ lâu được sẽ làm hổ thẹn triều đình, nên toàn quân mà về. Khi giặc đã ở vào thế cùng như vậy chính là thời cơ để ta phản công đại phá giặc. Lúc này thì không phải là phương lược lấy đoản binh đánh trường trận, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh nữa, mà là phương lược tập trung binh lực, lấy mạnh đánh yếu, dĩ cường công nhược, tích cực, chủ động liên tục, tạo thế, tạo lực, tập trung các lực lượng lớn, cơ động, đánh như vũ bão, đánh đồng loạt khắp nơi, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ quân giặc trên đất nước ta bằng các đòn, quyết chiến, chiến lược. Ghi chú: Nguyễn Lương Bích, Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội năm 1975, trang 200. Hết ghi chú. Trong cuộc chiến tranh lần thứ nhất, khi thấy giặc cho sứ tới cầu hòa, ta đuổi sứ giặc đi và lập tức tập trung quân tiến lên đại phá giặc ở Đông Bộ Đầu. Quân giặc thua tan nhanh chóng, chủ tướng giặc Ngột Lương Hợp Thai phải đem tàn quân cắm đầu chạy về Đại Lý. Trong cuộc chiến tranh lần thứ hai, khi thấy giặc đã hao quân, tổn tướng, mệt mỏi nhiều, không còn sức đánh, doanh trại giặc ở các bến bãi ven sông bị nước lụt tràn ngập, ta tập trung binh lực tiêu diệt toàn bộ hệ thống căn cứ quân sự của giặc trên dọc sông Hồng từ Thiên Trường lên Thăng Long, đánh thắng nhiều trận lớn ở Hàm Tử, Tây Kết, Dương Dương, tiến lên đại phá giặc ở Thăng Long. Chủ tướng giặc thoát hoang phải đem tàn quân chạy lên biên giới. Gần 10 vạn quân giặc của Toa Đô còn lúng túng ở phía nam bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn trong mấy trận đánh ở Yên Trường, Hàm Tử. Tàn quân của Nạp Tóc Lạc Đinh tìm đường chạy trốn về Đại Lý, bị quân dân địa phương của ta đánh đuổi dồn dập. Ta tập trung binh lực truy kích tàn quân thoát hoang trên đường chạy về Quảng Tây, nhiều quân giặc bị giết vì tên thuốc độc. Để tránh hỏa lực khủng khiếp của ta, chủ tướng giặc thoát hoang phải chui vào ống đồng để quân khiên chạy về nước. Thất bại thật là nhục nhã. Trong cuộc chiến tranh lần thứ ba, khi thấy giặc đã thế cùng, phải chia quân theo 2 đường thủy bộ chạy về Trung Quốc. Ta lợi dụng địa hình, địa vật và nước triều lên xuống của khúc sông Bạch Đằng mà tập trung binh lực tại đây, đánh như sấm sét. Trong không đầy 1 ngày, tiêu diệt toàn bộ thủy quân giặc, gồm 4-5 vạn người. Không một tên nào trốn thoát về nước. Những tên tướng chỉ huy thủy quân giặc là Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp đều bị bắt sống tại trận. Đồng thời, ta tập trung 30 vạn quân đánh phá bộ binh giặc trên đường chạy về Quảng Tây. Giặc chạy ra được biên giới, quân sĩ tan tác gần hết. Thất bại thật là thảm hại. Sau thất bại lần này, tức là 3 lần tiến hành xâm lược nước ta đều đại bại. Tổng cộng khoảng 1 triệu quân giặc bị tiêu diệt. Không biết bao nhiêu tướng sĩ phải bỏ mạng trên chiến trường Việt Nam, bao nhiêu vũ khí, tiền của đổ vào chiến tranh xâm lược Việt Nam đều tiêu tan thành tro bụi. Giặc thật sự không còn sức đánh, phải từ bỏ ý chí xâm lược nước ta. Từ đây cho đến hết đời Nguyên thống trị Trung Quốc, bọn vua chúa Nguyên không dám mơ tưởng tiến quân vào Việt Nam nữa. Quân và dân thời Trần cả 3 lần đều đánh thắng xâm lược Nguyên Mông hùng mạnh, đông quân, thiện chiến, hung hãn bậc nhất của thời đại bấy giờ. Học tập truyền thống dựng nước, giữ nước của tổ tiên, trong thời bình tích cực xây dựng tiềm lực toàn diện, kinh tế gắn với quốc phòng, thực hiện quốc phú binh cường, xây dựng các căn cứ hậu phương từng khu vực vững chắc, chăm lo dân trí, đoàn kết các dân tộc, ban giao rộng rãi trong ấm ngoài êm, luôn luôn cảnh giác ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình, kiến quốc. Nếu chiến tranh xảy ra, thì giữ vững ý chí diên hồng, niềm tin quy tụ được lòng dân, triển khai chiến lược chiến tranh kịp thời, bí mật, đúng thời cơ. Quá trình chiến tranh thực hiện bảo toàn lực lượng triều đình, lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, kết hợp quân các lộ và quân triều đình, toàn quân vi binh, tích cực tạo thế, tạo lực đánh vào nơi hiểm yếu của địch, tiến tới thực hiện các đòn quyết chiến chiến lược, luôn luôn dương cao ngọn cờ chính nghĩa, lấy nhân nghĩa thắng hung tàn. Trên cái oai phong thắng trận, vừa đánh vừa đàm, tích cực chủ động tiến công về ngoại giao với nhiều hình thức, nhằm buộc địch chịu thua mà không mất mặt, như tạo điều kiện cho chúng rút lui trong danh dự, cùng đối phương hòa hiếu để tạo phúc cho cả sinh linh hai nước, chịu phong vương, triều cống, trao trả tù binh, khôi phục lại quan hệ bình thường. Trong đấu tranh ngoại giao, luôn luôn giữ vững thế lực, chủ động tiến công, lấy đại nghĩa thắng bạo tàn, lấy chí nhân thắng cường bạo, nhất là trong những thời đoạn gay go quyết liệt. Như nhà Trần đã kiên quyết bác bỏ toàn bộ 6 điều đòi hỏi của nhà Nguyên Mông, dù phía Thác đã rút lui từng bước, cho đến cuối cùng phải bỏ toàn bộ các điều kiện xâm phạm chủ quyền nước ta. Trong nhiều thời điểm lịch sử thời Lý, thời Tây Sơn, cuộc chiến tranh ngoại giao của ta đều mang tính chất một cuộc tiến công. Tiêu biểu là cuộc đấu tranh thời Lý buộc nhà Tống phải thừa nhận Đại Việt là một nước tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ. Nhà Tống phải trả lại một số đất đai lấn chiếm, chứ không phải là một quận, huyện, cũng không phải là chư hầu của Tống. Thừa nhận vua Đại Việt là quốc vương, chứ không phải là giao chỉ quận vương. Tổ tiên ta không hề có ảo tưởng đối với các thiện chí thả mồi của quân xâm lược. Khi thế lực chưa thực mạnh thì không thể có độc lập dân tộc tự do thật sự. Các triều đại chỉ đặt quan hệ bình thường với đối phương sau khi đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược với các mục tiêu chiến lược nham hiểm của họ. Kết hợp với truyền thống của dân tộc, với sức mạnh của thời đại và dũng khí của nhân dân, chúng ta nhất định xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và quyết tài phán giữ vững non sông gấm vóc Việt Nam cho muôn đời con cháu mai sau. Hà Nội năm 1975-1978.